vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Вместе возьмемся за большую масштабную.
We are of course destined for success. Yes.
Tất nhiên chúng ta đã sẵn sàng hướng đến thành công, phải không? Xin cảm ơn rất nhiều. Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ chung tay thực hiện sứ mệnh lớn lao nhân danh nước Nga.
Đó là lời phát biểu khơi nguồn cảm hứng cho hàng triệu cử tri Nga của tân Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông chính thức tái đắc cử bằng một chiến thắng đầy thuyết phục. Chiến thắng này giúp ông Putin tiếp tục vị thế lãnh đạo cường quốc rộng lớn nhất thế giới thêm 6 năm nữa, trong bối cảnh mối quan hệ của ông với phương Tây đang không mấy ôn hòa. Theo kết quả được dự đoán rộng rãi, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết ông Putin đã giành được hơn 75% số phiếu bầu, trong đó 60% đã được kiểm đếm xong. Một cuộc thăm dò ý kiến của VT Storm cho thấy ông Putin là người thống trị chính trường Nga trong 18 năm qua, giành được 73,9% số phiếu bầu. Trong cuộc meeting mừng chiến thắng, ông Putin đã cảm ơn các cử tri ủng hộ ông và khẳng định một tương lai sáng lạn đang ở phía trước chờ đón nước Nga, đồng thời đoàn kết người dân Nga. Phát biểu từ một sân khấu lớn với hai màn hình hướng về phía hàng chục ngàn cử tri Nga, ngay bên ngoài quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, Thủ tướng Putin nhấn mạnh kết quả bầu cử là một sự công nhận những thành quả đã đạt được trong những năm qua, bất chấp những điều kiện đầy khó khăn.
Trong niềm tin và hy vọng, niềm hy vọng của người dân chúng ta, tôi thấy rằng chúng ta sẽ cùng chung xây dựng bằng tất cả sức mạnh, tinh thần trách nhiệm và tạo được những thành quả, thậm chí còn to lớn hơn. Tôi xin cảm ơn các bạn vì chúng ta đang có một đội ngũ hùng mạnh, quy tụ hàng triệu con người mạnh mẽ. Thành công đang chờ đón chúng ta.
Khoảng 107 triệu người Nga đủ điều kiện bỏ phiếu và Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết số cử tri đi bầu là khoảng 60% con số này. Ông Putin hy vọng sẽ có thêm tính hợp pháp cho nhiệm kỳ thứ tư khi Nga phải ngày càng đối mặt với sự cô lập nhiều hơn sau vụ cựu gián điệp Nga ở Anh bị đầu độc và cả các lệnh trừng phạt mới từ Hoa Kỳ. Thế nhưng nhìn lại cuộc bầu cử này thì phải thừa nhận rằng ngay từ giai đoạn đầu đã có vấn đề gây tranh cãi. Ông Alexei Navalny, nhân vật thách thức đáng kể nhất đối với ông Putin, đã bị cấm ứng cử sau khi dính vào vụ bê bối liên quan đến tham nhũng mà người ta cho rằng ẩn sau đó là âm mưu chính trị. Luật sư 41 tuổi này đã đề nghị những người ủng hộ ông tẩy chay cuộc bầu cử và thay vào đó tìm kiếm những chứng cứ cho thấy sự bất thường trong cuộc thăm dò bầu cử trước đây. Đổi lại thì 62.000 người đã đăng ký trở thành người quan sát bầu cử. Phong trào đối lập của ông Navalny và một nhóm quan sát bầu cử phi chính phủ cho hay có thể xuất hiện tình trạng bầu cử gian lận và các cử tri bỏ phiếu trong Putin thậm chí được đưa lên xe bus để tới phòng bỏ phiếu. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ila Pamfilova đã bác bỏ những đồn đoán đó.
Mức độ chính xác và độ tin cậy là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi không có ý định hoặc cố tìm cách che giấu bất cứ điều gì. Ngược lại, như mọi người đã thấy trong suốt thời gian làm việc, Ủy ban Bầu cử chúng tôi đã là người đầu tiên phanh phui sai phạm nhằm làm sạch hệ thống, loại bỏ tất cả những thứ không được luật pháp chấp nhận.
Một thách thức khác cũng là người về sau ông Putin là ứng cử viên Đảng Cộng sản Pavel Grudenin đã nhận được tỷ lệ ủng hộ trên mức mong đợi 13,2%. Tuy nhiên, sau cuộc bỏ phiếu, ông Grudenin nói nhận định của ông Navalny rằng cuộc bỏ phiếu có vấn đề là chính xác. Ông này đã dùng từ bẩn thỉu để mô tả cuộc bầu cử này.
Như Pamfilova đã nói, đây là cuộc bầu cử vĩ đại nhất, nhưng cũng xấu xa nhất từ thời hậu Xô Viết. Đó là lý do tại sao tôi không hối hận. Tôi cảm thấy tiếc cho những ứng cử viên đối lập và những người tổ chức cuộc bầu cử, cũng những người có quyền lực đã lập kịch bản cho vở diễn chính trị bẩn thỉu trong cuộc bầu cử này.
Các đám đông đã tụ tập ở Moscow khi cuộc bầu cử kết thúc, và một buổi hòa nhạc đánh dấu 4 năm kể từ khi Nga sáp nhập Crimea đã biến thành một lễ ăn mừng ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga. Cân nhắc lại, ông Putin được bầu làm Tổng thống lần đầu tiên vào năm 2000, và chiến thắng lần này sẽ kéo dài thời gian ông nắm quyền tới gần 1/4 thế kỷ, bao gồm 4 năm ông giữ cương vị Thủ tướng. Trong lịch sử cận đại thì chỉ có Joseph Stalin là người cai trị nước Nga lâu hơn Putin. Ahmad Gindayev, một học sinh đã tham dự lễ mừng chiến thắng của Putin, Anh cho biết đã bỏ phiếu cho ông Putin.
Rõ ràng sự kiện này là rất quan trọng đối với chính phủ chúng tôi. Hôm nay tôi đến để ủng hộ cho ứng cử viên duy nhất mà tôi đã chọn, đó là ông Vladimirovich Putin. Tôi nghĩ rằng ông ta là một người xứng đáng và ông phải tiếp tục các chính sách của mình.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có chung sự lựa chọn mang tên Vladimir Putin. Một tài xế tên là Vadim nói ông không muốn ông Putin cai trị thêm 6 năm nữa.
Tôi không đến đây để ủng hộ, vì đó không phải là lựa chọn của riêng tôi. Từ chỗ làm, chúng tôi được đưa đến đây. Nếu không thì tôi cũng chẳng đến nơi làm gì. Tôi không thực sự ủng hộ cho Tổng thống. Tôi không muốn ông ta cai trị thêm 6 năm nữa. Nếu tìm hiểu, sẽ thấy không phải mọi thứ đều tốt đẹp ở đất nước chúng tôi.
Sau khi đắc cử, ông Putin hứa hẹn sẽ tận dụng nhiệm kỳ mới để tăng cường khả năng phòng thủ của Nga chống lại phương Tây và nâng cao mức sống của người dân Nga. Trong dịp này, ông Putin đã bác bỏ việc Nga dính líu vào vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Julia ở Anh.
Trong mối quan hệ vốn thu hút được nhiều sự quan tâm này, tất nhiên chúng tôi nghĩ rằng bất cứ người nào nhạy cảm cũng hiểu rằng cáo buộc đó hoàn toàn tưởng tượng rác rưởi, chẳng có nghĩa lý gì. Sao lại cho rằng ai đó ở Nga có thể làm một điều gì đó như vậy trước cuộc bầu cử tổng thống và giải vô địch túc cầu thế giới? Đơn giản là chẳng ai lại nghĩ đến điều đó.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.